This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Apprendre à vivre et s'en aller.
Kính thưa quý thính giả, Đài Radio Sài Gòn Dallas, hôm nay Măng Muối Miến hân hạnh lại được tiếp chuyện với cháu Tiêu. Và mục đích là cháu muốn giúp cho tất cả những người đã đi vào con đường nghiện có thể hiểu được làm cách nào để có thể trở lại với kinh nghiệm như cháu. Thì hôm nay xin lại được gặp Tiêu, cô rất là vui được tiếp chuyện kêu Tiêu một lần nữa. Tiêu khỏe không?
Dạ thưa cô, cũng khỏe ạ.
Chào Tiêu. Chào Tiêu.
Cô kỳ rồi nói chuyện với Tiêu đó. Cô nghe Tiêu nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái câu để là cho ra là một con người. Cô rất là thắc mắc tại sao Tiêu nói cái cho ra là một con người là như thế nào. Thì có cái giai đoạn mà để cho con bắt đầu bước vào không là con người nữa thì nó bắt đầu như thế nào? Con có thể cho mọi người biết kinh nghiệm của con không?
Dạ thưa các cô, là khi mà cái câu con đó, khi mà con trả lời cô là khi không còn là một con người nữa, đó chính là cái thời điểm mà con đã dính vào trong cái vòng ma túy. Thì lúc đó con lại nhớ là lúc đó con chỉ mọi sự con chỉ có tập trung vào đi kiếm vào những cái chất kích thích, và con đã bị đánh mất chính con người của mình. Con giống như là một cái bản năng, con đi tìm và con chỉ có biết hút và hít, và đời sống của con hoàn toàn đi xuống, không còn làm việc nữa và sống như một con vật à.
Nhưng mà bắt
thì
đầu
đó là...
Nhưng mà bắt đầu thì ra sao con? Nó khởi đầu như thế nào?
Đó, cái mà con khởi đầu đầu tiên đó chính là một cái sự kiêu ngạo. Một cái sự kiêu ngạo. Chính là con nhớ vào khoảng một cái thời gian á, lúc đầu con có quen một cái người bạn, thì người bạn đó nghiện ngập về ma túy. Và con rất thiết tha giúp một cái người bạn đó. Thì con có nói anh ta là dừng lại đi, đừng chơi nữa. Thì lúc đầu anh ta dừng, nhưng mà sau đó thì anh ta lại trở lại. Con quyết định là sử dụng ma túy và nói với anh ta là có cái gì thì nghiện đâu mà bỏ không được. Thì lần thứ nhất thì con cảm thấy rất là bình thường, thì nó cũng có một cái cảm giác gọi là khó chịu trong người rồi nôn mửa một chút, nhưng mà rồi thôi. Rồi lần thứ hai cũng không có cái gì, nhưng bắt đầu lần thứ ba trở đi và con nghiện lúc nào không hay. Nghiện ở đây là con cảm thấy là bên trong con á, nó có thôi thúc cái là mình cảm giác là mình muốn nó. Và cái thứ hai nữa là mình cũng cảm thấy con người mình khó chịu. Thế là con đã nghiện ngập lúc nào mà con cũng không biết luôn.
Mà khi đó thì cái lần thứ nhất, lần thứ hai mà con hút đó thì là con dùng cái loại gì?
Cái lúc đó thì con đang dùng là heroin ạ.
Wow, vô thẳng như vậy luôn.
Dạ.
Rồi.
Con vẫn còn nhớ là lúc đó là anh ta đã chuyển qua chích, thì con chỉ là hút thôi.
Rồi con tiền thì sao?
Dạ, tiền thì bố mẹ của con cho con tiền. Rồi đến một cái thời gian mà không còn đáp ứng được nữa thì con bắt đầu là đi cướp giật ạ.
Không, nhưng mà cái cô muốn nói là cái lúc mà con hút lần một, lần hai đó, là con đưa tiền cho anh đó đi mua thuốc cho con à?
Dạ, lúc đó là anh ta có dư và con lấy ra và con sử dụng à, anh ta chỉ con cách sử dụng.
Thế là họ dụ dỗ bằng cách cho quà lần đầu tiên, hai ba lần đầu tiên?
Dạ không ạ.
Dụ thêm khách hả?
Dạ, họ hoàn toàn họ không dụ à. Cái đó là mà ngay cả anh ta cũng không muốn con dính vào nữa.
Tức là hoàn toàn là vì tình bạn, con muốn cứu người ta mà rốt cuộc là con dính.
Dạ, chính xác là nó là như vậy.
Rồi
cho
sau
con nói là đó là có một cái sự kiêu ngạo của con.
Dạ.
Chính là sự kiêu ngạo của con mà con đã đánh mất chính con người của mình.
Rồi con nói là như vậy, thật sự đến khi con không có tiền bạc đủ nữa, con phải đi làm chuyện bậy. Thế thì những thời gian đó kéo dài bao nhiêu lâu, những cái chuyện bậy đó?
Kéo dài thì kéo dài khoảng chừng 2-3 năm, rồi lúc đó là con ngưng một thời gian, rồi sau đó là con chuyển qua con sử dụng methamphetamine, dạ, hay còn gọi là ma túy đá của Việt Nam mình cũng hay hay nói.
Cái đó ở bên này mấy người mọi đó, mấy người trẻ mọi trong mấy cái ở trong mấy cái khu mà riêng cho mấy người mọi đó, tụi trẻ nó xài nhiều lắm, nó để trong túi ni lông nó hít đúng không?
Dạ đúng rồi ạ. Trong một cái gọi là cái ống thủy tinh đó.
Nhưng mà như vậy là con chích con hít heroin bao nhiêu lâu thì con mới bắt đầu là con thấy là con không còn tự chủ con được nữa?
Nó chỉ kéo dài trong khoảng chừng mấy tháng, thì hồi lúc đầu con có kể là khi 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 con cảm giác được, khi con hiểu được con đã nghiện rồi đó, chính là cái con muốn đi tìm nó, con muốn tìm là cái cảm giác đó, cảm giác phê pha. Và cái thứ hai nữa là bên trong con người con á, tự nhiên cái lúc mà nó thiếu thuốc á thì nó cảm giác nó đau nhất và nó bị dòi bò một chút.
Thì lúc đó là chắc là không đi học nữa, con không đi học nữa hả?
Dạ, đúng rồi ạ. Lúc đó con đã nghỉ học rồi ạ.
Thế rồi ba mẹ nghĩ thế nào, thế con bỏ học rồi ba mẹ phản ứng như thế nào?
Dạ, lúc đó thì ba mẹ rất là buồn. Thì lúc đó con cũng bỏ nhà con đi. Bỏ nhà đi rất là sớm.
Thì rồi con đi con ở với ai?
Dạ, con ở với anh ta.
Với cái người đó. Rồi thì con phải đi kiếm tiền. Khi con đi ra khỏi nhà là lúc con bắt đầu con phải đi kiếm tiền hả?
Dạ, rồi có bắt đầu con đã đi kiếm tiền. Đi kiếm tiền là lúc ban đêm. Lúc mà ban đêm thì mình bắt đầu trên một cái xe, rồi mình lúc đầu thì con cứ đi hay đi lòng vòng ở sân bay á để mà kiếm những cái người mà có tiền nhiều. Sau đó là đi rảo những cái thành phố, cứ thế mà đi vậy ạ.
Rồi khi con làm như vậy á thì có khi nào lương tâm của con nó khó chịu không?
Dạ có, đó chính là những cái lúc á mà khó chịu nhất, chính là những cái lúc mà khi con cái mà con không làm chủ được bản thân con á, chính là cái lúc mà con thiếu thuốc. Cái lúc con thiếu thuốc á, con sẽ chạy tìm đến nó, nhưng mà khi con sử dụng mới thỏa mãn cái cơn ghiền đó đó, thì bên trong con á, cái tiếng lương tâm của con á, nó thôi thúc. Và lúc đó con rất là buồn, con lại gác tay lên trán, con ngồi suy nghĩ mình lại chơi nữa rồi.
Rồi con nói mình lại chơi nữa rồi, thế xong rồi khi mà nó lên cơn ghiền mà con không có thuốc thì con mới nghĩ đến chuyện đi kiếm tiền, hay là con phải kiếm tiền trước để con
Dạ,
có thật sẵn thuốc?
dạ, dạ thì lúc nào trong trong túi mình cũng phải có tiền hết à.
Mình
Dạ.
con không có tiền là con biết là con không thể có thuốc được.
Dạ đúng ạ.
Thành ra đến bao bao nhiêu năm như vậy rồi, đến lúc nào thì con cảm thấy là con không thể chịu nổi cái hoàn cảnh mà không là con người của con nữa?
Thì đến thì tới một cái lúc á, tới một cái lúc á, thì thật ra mà nói là tới một cái lúc á, là lúc đó con có một cái người bạn gái rất là thương con, một cô bạn gái rất là thương con, thì cổ có nói con là thôi anh đi lên trên cái cộng đoàn của mẹ lá đi để anh học tâm lại.
Tức là
Thì lúc đó thì con cũng nghe lời và con đi lên trên đó. Nhưng thật thật sự mà nói thì con đi lên trên chỗ mẹ lá thì cũng chỉ là làm vui lòng thôi, chứ thực chất bên trong con cũng chưa muốn bỏ hết, thoát hết được cái sự nghiện ngập đó.
Nhưng mà trong suốt thời gian mà đó con đi ở ngoài như vậy, rồi con làm những chuyện bậy bạ để có tiền như vậy, rồi con cảm thấy trong lòng khó chịu như vậy đó, bố mẹ con với con ra sao?
Thì thật ra mà nói thì bố mẹ con cũng có một cái thời gian hai người cũng không có sống chung với nhau á. Thật ra mà nói không sống chung và cũng sống chung với nhau nó cũng không có còn quan trọng nữa. Tại vì một cách nào đó là bên trong con cũng có một cái vết thương rất là lớn bởi bố mẹ. Thì bố mẹ cũng gây lộn với nhau, rồi bất hòa với nhau, và một cách nào đó là con cũng không có có coi đó là một gia đình của mình.
Tức là
đã bỏ đi.
Thì cái lúc mà con dính vào đó là đã có cái vết thương trong gia đình như vậy rồi hay sao?
Dạ có rồi ạ.
Thành
dạ
ra
có từ rất lâu rồi.
Thành ra cái tình bạn của con với cái anh nghiện kia thật ra cũng là một cái chỗ để con đi trốn đúng không? Của gia đình đúng không?
Dạ đúng ạ.
Cho nên con mới tha thiết với anh ta như vậy, và con cũng coi như anh ta là gia đình đúng không?
Dạ.
Rồi sau đó khi mà con bị dính nặng rồi đó thì bố mẹ con ra sao?
Thì bố mẹ con cũng không có biết rõ nhiều về cái cuộc sống của con, tại vì con đi lang thang rồi sau đó con đi về á. Và khi con sử dụng á, con không có để bố mẹ con biết.
Nhưng mà đến một lúc nào đó bố mẹ cũng biết chứ.
Dạ, đến một lúc bố mẹ biết rồi sau đó là bố mẹ gửi con đi đi vào đi 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 vào chỗ cộng đoàn thôi.
Tức là chỗ của mẹ lá là là cô bạn giới thiệu và bố mẹ con giúp đưa vào. Như vậy là bao nhiêu năm sau?
Bao nhiêu năm sau ạ? Dạ tổng cộng là con nghiện ngập được 8 năm à.
8 năm. Wow.
Tức là khi mà
vậy
con
coi như 8 năm mất học, 8 năm mất học.
Dạ, 8 năm mất học.
Và khi con vào mẹ lá là đã 8 năm như vậy rồi.
Dạ đúng ạ. Con vào mẹ lá là được 8 năm.
Rồi khi con vô đó đó thì nó vẫn phải tiếp tục nó vật con chứ. Con làm sao với
dạ,
cái đó?
Đúng rồi. Thì tại vì á cái lúc vào trong mẹ lá đó là con lại sử dụng methamphetamine và khi con đi lên đó, và cái chất methamphetamine á thì nó không xảy ra cái trường hợp vật.
Mà lý do sao con lại đổi? Con xài cái đó.
Tại vì cái lý do mà con đổi á là thật ra mà nói là như thế này. Cái heroin á cái lúc đó đó nó chỉ là dành cho những cái người nghèo mà sử dụng. Rồi khi mà tại vào cái thời điểm đó thì cái mà là cái model của ở ở Sài Gòn mình á thì nó rộ lên là cái methamphetamine. Thì những cái người mà hầu như là có tiền á thì họ mới có sử dụng.
Tức là cũng có cái mốt ở trong thế giới đó, có cái mốt xài cái này xài cái kia.
Thế cô muốn hỏi là cái nguồn thuốc đó là từ xứ nào nó vào nước mình hay là trong nước nó sản xuất ra? Heroin hay là
sau này thì con cũng biết là toàn bộ là của từ Trung Quốc nhập qua không ạ?
Vậy rồi khi con vô trong mẹ lá thì bao nhiêu thì cái gì làm cho con cảm thấy được là con muốn ở lại đó? Con nói lúc ban đầu con không thích mà.
Thì á, cái mà làm con muốn ở lại đó chính là cái mà đó chính là con người, thứ nhất là cái con người của mẹ lá đã làm con thay đổi. Vì mẹ là một con người rất là đơn sơ. Và không có một phòng bị nào cả. Khi con đi lên trên cộng đoàn á, con cứ nghĩ đó là một cái trường cai. Một cái trường cai ở đây là sẽ nhốt mình, rồi sẽ có những người canh giữ mình rất là kỹ, rồi đủ thứ chuyện hết á, cho nên con rất là phòng bị. Rất là nhiều. Nhưng mà khi con lên trên đó, con mới đặt lại câu hỏi, sao trên đây mình nó không phải như mình mong mình nghĩ. Và mình rất là tự do. Và tự do ở đây là tự do mà một cách nào đó là nó làm mình hoàn toàn bỡ ngỡ trước mọi sự. Và nhờ mẹ lá dẫn đường á, nhờ mẹ lá dẫn đường và con ngồi lại hồi tâm lại chính bản thân của con. Rồi con mới mới cảm thấy là mình cần có một chỗ để mà con để mà nhìn lại và sống lại cho ra con người ạ.
Khi con cảm thấy con cần đó là đã sau bao nhiêu lâu con ở đó?
Con ở đó thì tổng cộng là con ở đó thì hình như cũng là 8 năm mà.
Nhưng mà sau bao lâu thì con cảm thấy là con muốn ở, thật sự muốn ở đó?
Sau sau 3 tháng à.
Sau
3 tháng. Sau 3 tháng chính là một cái cuộc vấp ngã của con, nhưng mà chính vì cái điều đó mà con cảm thấy là con yêu quý cái ngôi nhà đó và con muốn ở lại ngôi nhà đó. Đó chính là cái con vẫn còn nhớ là chính mà cái lúc đó, đó con nghĩ là con rất là vững và mẹ hoàn toàn mẹ tin tưởng, mẹ giao xe, giao tiền cho con để mà con có thể là con giúp đỡ anh em. Nhưng mà đùng một cái lúc mà khi con đi ra ngoài á, con lại phạm một cái lỗi rất là lớn là con không làm chủ được bản thân của con. Và lúc đó con chở một cái người anh em của con. Thì hai tụi con đã đi lấy đồ. Hai tụi con đã đi lấy đồ chơi và cầm luôn cái xe. Thì cái lúc mà về á, mẹ không có nói gì cả. Mẹ chỉ nói là bắt đầu lại đi con. Và mẹ ôm con. Thì con khóc, con nhớ lúc đó là sau cái đó đó, con khóc rất là nhiều. Con khóc rất là nhiều ở đây là mình có giống như là có ai đó chạm vào cái con tim của mình á. Và bắt mình á phải thay đổi. Và chưa bao giờ con thấy là có một cái người nào mà có thể mà tha thứ cho mình một cách nhưng không như vậy được.
Mà
thế là mẹ lá mất xe rồi, trong đó là đương nhiên là vấn đề di chuyển ở trong nhà nó khó rồi, phải tìm cách lại kiếm tiền lại để mua xe.
Giờ chính xác là chuộc cái xe lại, con vẫn còn nhớ mẹ vẫn tin tưởng và đưa tiền cho con chuộc lại cái xe đó, con đi chuộc
rồi.
Trong thời gian con ở với mẹ lá đó thì cái mối liên hệ của con với bố mẹ con ra sao?
Thì cái liên hệ của bố mẹ con lúc đó là bố mẹ con thấy con có một sự thay đổi lớn á. Thì từ lúc mà bố mẹ con hai người cũng không có hòa thuận với nhau. Nhưng mà sau khi mà thấy con thay đổi thì ngay cả bố mẹ con cũng tự đặt lại vấn đề và cũng thay đổi cách sống. Dạ, thì bố mẹ con thì bây giờ con chỉ có khẳng định là bố mẹ con rất yêu thương nhau. Và hiện giờ cũng đang sống chung với nhau.
Cái đó có phải là cái làm cho con thêm phấn khởi mà để tiếp tục mà sửa đổi không?
Dạ đúng ạ. Đó là những cái mà...
Chuyện... Nhưng mà
đúng
chuyện...
Phép lạ.
Chuyện, chuyện, chuyện nó bắt đầu như thế nào để bố con thấy là bố mẹ con có thay đổi và muốn trở lại với nhau?
Thì đó là một khoảng thời gian là bố con cũng lên thăm con. Khi mà thăm con rồi hai bố con cũng làm việc chung với nhau, cuốc đất trồng rau chung với nhau. Rồi sau đó là đọc kinh cầu nguyện chung với nhau. Cái bố con cũng nhìn lại, bố con cũng kể lại những cái mà những cái lần mà làm đau đớn mẹ con á. Từ đó thì bố con mới hỏi con là vậy con muốn bố thay đổi như thế nào. Con mới trả lời là con muốn bố mẹ yêu thương nhau. Vì đó là cái con mong muốn nhất. Thì qua cái hình ảnh đó thì bố con cũng chính cái đó thì bố mẹ con cũng xích lại, càng lúc càng xích gần lại nhau. Và bố con cũng đi lễ, bố mẹ cũng đi lễ chung với nhau. Và con rất là vui về những cái điều đó.
Vậy con có thấy đó là cái tình thương của bố mẹ cho con cũng lớn lắm không?
Dạ, sau này thì con thấy được là bố mẹ con yêu con rất là nhiều. Mà trước con không cảm nhận được.
Mà cũng lạ nha, Tiêu là đứa con duy nhất, con một mà lại không cảm được thấy bố mẹ yêu cũng là điều lạ chứ. Thường thường đặt ra con một thì là rất là yêu chứ, tại sao lại không cảm nhận được?
Không cảm nhận được, thật ra con cảm nhận được, nhưng mà con trở lại về mà cái gọi là, con trở lại về cái vấn đề lúc đặt ra đó chính là con sống cho ra một con người. Ngày trước con sống như một người con, chính là con không có cái lòng biết ơn. Không có lòng biết ơn á, thì con hay có một cái thái độ dửng dưng, giống như là bố con thương con, mẹ con thương con, nhưng mà con không cần cái điều đó, và con không có nghĩa vụ gì phải đáp trả cái điều đó cả. Tại vì con không cần. Và cuộc sống của con nó buông thả, con đi theo ma túy và không có một cái sự nề nếp kỷ luật hay bất cứ một cái gì cả. Con cứ buông thả cuộc sống, nó chiều theo dục vọng và không biết yêu thương một ai cả. Và sống theo một bản năng cả. Và sống theo bản năng, và đó là và đó chỉ là một con vật thôi.
Mà cái đó có phải là tại vì con được cưng chiều quá không?
Đã, đó cũng chính là một cái sự gọi là bị được cưng chiều nhiều quá. Và cái thứ hai nữa là lúc đầu con có nói là không có lòng biết ơn. Tại vì mọi thứ đối với con đó, nó tiện nghi và nó hiển nhiên, nó tự có. Chứ nó quá tiện nghi và nó tự có, và nó là cái đó là con phải có.
Vậy có nghĩa là khi mà con hư, bố mẹ không có mắng mà không đánh đòn, nghĩa là sao? Mà nghĩa là con được chiều, nghĩa là bố mẹ lờ đi mỗi lần con làm sai hay sao?
Dạ, cũng một phần á, là tại vì lúc đầu con có nói là con có một thái độ dửng dưng á. Dửng dưng ở đây là cho hay không cho cũng chẳng có vấn đề liên quan gì hết. Và tại vì con đã không cần tới rồi, cho nên cho cũng chỉ là một cái nghĩa vụ thôi. Giống như là sáng chiều với lại tối á, con ăn á, thì về nhà có cơm để ăn, và cái đó là cái nghĩa vụ con phải được hưởng. Và con không có coi đó là cái gọi là một cái món quà rồi cả.
Nó là một cái đương nhiên cho con.
Vậy có khi con ăn cơm có nghĩa là ăn xong rồi bỏ đi, chứ không có nói chuyện với bố mẹ, mà bố mẹ cũng không muốn con nói chuyện gì hết.
Dạ không ạ.
Vậy có nghĩa là cái phép lạ thay đổi đó là sau này bố con đi lên trên trại rồi làm ruộng với con, lúc đó mới là lần đầu tiên bố con nói chuyện phải không?
Dạ đúng rồi, nói chuyện như hai người đàn ông.
Lúc cái đó là con mấy tuổi?
Cái lúc đó con bao nhiêu tuổi? Gia đình nó quan trọng mà cái đó không được thực hiện là một cái thiếu sót.
Lúc đó con được bao nhiêu tuổi?
Dạ con nhớ là lúc đó là con lên trên mẹ đá lúc 26 tuổi á. 25, 26 tuổi nhớ tầm đó. Dạ.
Thế con với bố con tạo được cái mối cảm thông đó. Và như vậy tức là tại vì lúc đầu con nói là con bước vào cái đường đó là bởi vì đối với con có một cái vết thương lòng trong cái qua cái mối liên hệ mà không có được tốt đẹp của bố mẹ, thì bây giờ nó là cái lý do làm cho con được cũng như là tọa nguyện trở lại, là cái vết thương lòng của con nó được chữa, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Mà khi nào thì con bắt đầu con thấy là con là người không biết ơn?
Để mà con thấy được á, con là người không biết ơn á, chỉ khi và khi á, đúng là chỉ khi và chi khi á, con gặp được Chúa. Con chỉ có thể nói được điều đó thôi. Tại vì nó quá nhiều giai đoạn để mà con hiểu được những cái điều đó. Tại vì khi mà con ở trong cộng đoàn á, ngay cả mà mẹ lá có dạy con á, khi mà ăn một bữa cơm thì cũng phải cảm tạ cái người mà là đã làm ra cái hộp gạo này. Mọi thứ trên đời này á, mình có được một cách nhưng không, đều là do tạo hóa ban cho. Hít ngay cả mà hít phải không khí á,
đúng rồi,
cũng tự nhiên.
Yeah.
Cũng không phải là tự nhiên, nhưng mà gọi là có ai đó cho mình cũng phải biết ơn cái người đó. Và người ta làm cho mình một bất cứ một cái điều gì, mình ăn một bữa cơm thì mình cũng phải cảm ơn cái người đó để làm ra cái bữa cơm đó. Thì mọi tụi con đều phải cảm ơn tất cả mọi thứ.
Cô nghĩ là cái lúc mà con có thể hiểu được là con chưa ra là một con người đó, là cái lúc con thấy là con chưa biết ơn, con không biết ơn, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Rồi sau khi mà con bắt đầu con biết ơn rồi thì con cảm thấy làm sao?
Dạ, khi con biết ơn được á, khi con có lòng biết ơn được á, và con á, con cũng sẽ hiểu được thêm á, con người của con rất là mỏng giòn. Rất là mỏng giòn ở đây là hôm nay con hứa con sẽ làm cái điều này, nhưng mà đó qua cái ngày mai á thì cái lòng quyết tâm của con nó không còn nữa. Cho nên chính vì á cái điều á mà nhìn con thấy được á bên trong lòng của con thức tỉnh được cái con người của con á, chính là con thấy được á con đầy khiếm khuyết và nhờ ơn và con tiến bước lên. Đầy nỗ lực từng bước, từng bước đi lên. Thật ra mà nói khi con đi vào trong cộng đoàn á, mẹ Lá có nói là con ở lại 3 năm. Nhưng mà con nói 3 năm dài quá. Mà trong khi ở bên phía ngoài mình á, mình còn biết bao nhiêu thứ mà để mình làm. Nhưng mà những cái năm á, mà ở trong cái ngôi nhà đó là những cái năm mà con thanh luyện cái con người của con. Để trở nên cứng cáp hơn, để trở nên tốt hơn.
Và tổng cộng
sống... Dạ.
Dạ, và tổng cộng là con đã ở đó 8 năm.
Dạ, ở đó 8 năm.
3 năm hay 8 năm?
Dạ, 8 năm.
8 năm
chỉ là quy định lúc đầu.
Dạ, rốt cuộc con ở thành 8 năm. Cô nghĩ là mình hôm nay mình được nói chuyện như vậy quá quý. Không biết cô Muối có câu hỏi nào cho Tiêu không?
Cô Muối chưa kịp hỏi đâu, con đã kể hết rồi, thành ra không cần hỏi nữa, may quá.
mà không nhận, Tiêu kể như vậy là cô quá cảm phục. Nhưng mà cô cũng có một cái thắc mắc là tại sao bố mẹ thấy con hư mà không mắng, không đánh đòn cái đó, cái điều cô cũng hơi ngạc nhiên.
Theo con biết, theo con hiểu, tại vì bố mẹ con không thể trách con được, nói con được. Tại vì bố mẹ con hiểu được lòng của bố con. Tại vì bố con chỉ có thể nói là con hiểu được người đàn ông. Đàn ông, tôi không sống ra gì thì làm sao tôi có thể nói được đứa con của tôi.
Mà nhờ con cho nên bố cũng trở lại được, làm lại được cái cuộc đời của bố.
Nếu mà nói nhờ con á thì cũng không đúng, nhưng mình đúng rồi, phải nhờ ơn trên.
Nhờ ơn trên.
Con không làm gì cả, con chỉ cố gắng, con làm tốt. Chính bản thân của con còn trở thành một người tốt trước đã.
Cô nghe con nói nãy giờ đó thì cô nghĩ cái này, không biết con nghĩ như thế nào. Cô nói cái điều cô nghĩ là thật ra trong bản chất của con, trong căn tính của con đó, con là một người rất tốt. Bởi vì thứ nhất, con muốn cứu bạn con chỉ là đi thiếu tình thương thôi, mà con sa vào cái con đường đó. Và nhờ có cái nhân tốt ở trong lòng con mà Chúa mới có thể làm việc được và cứu con được. Thì con có đồng ý với cái điều cô nghĩ không?
Dạ, thì con cũng không biết nói sao. Thì cảm ơn cô đã nói cái điều đó cho con. Thì con cảm ơn cô thôi.
Cô cũng đồng ý như vậy. Bởi vì con nói là khi mà con gặp một người bạn gái mà giới thiệu cho con cái dòng thánh tâm, người bạn gái đó quen con như thế nào?
Dạ không phải người bạn gái đó, người bạn gái đó giới thiệu cho con. Nhưng mà cái gia đình thánh tâm đó là con có một cái người cô ở bên Pháp. Thì cái cô đó là ngày xưa là học trò của mẹ Lá. Bật tâm tới một ngày á thì cô của con liên lạc với lại mẹ Lá và biết mẹ Lá mở một cái trung tâm như vậy đó. Mới giới thiệu con đi vào trong trung tâm đó.
Nhưng mà lại được sự khuyến khích của cô bạn gái lúc đó, nói là nên đi làm cái chuyện đó đi.
Dạ, mà thật ra mà nói thì lúc đó thì con cũng hụt hạt cái cô đó và con cũng muốn đi tìm một cái chỗ mà để nhìn lại cuộc đời của mình thôi.
À, con đã đến cái lúc của con rồi. À, mọi sự nó phải có cái lúc của nó đúng không?
Dạ,
Mọi sự đến cái
rồi
lúc của
sau
nó.
đó là lên trên đó rồi.
Dạ, hạnh phúc quá à? Con hạnh phúc quá à? Thế trong nhà con ở là có nam có nữ luôn không hay là chỉ là nam không thôi?
Ở trong nhà của con thì chỉ có nam không thôi à,
À, chỉ có nam
tụi
không
con
thôi.
không có, với lại mẹ lá không có muốn nữ
À.
vào chung à,
Dạ dạ dạ.
tại vì nó
Khó hơn,
cái
nó
này là
khó hơn.
cái quy định. Dạ đúng rồi,
Dạ, nó khó hơn. Dạ.
nó sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề.
Nhiều nhiều vấn đề, đúng rồi. Ô, vậy thì trước khi chia tay với con ngày hôm nay, cô rất mong kỳ sau con sẽ kể cho nghe được cái chuyện là thật sự cái cuộc sống của con trong gia đình thánh tâm như thế nào mà để con có được ngày hôm nay nhá.
Dạ.
Cảm ơn Tiêu, cảm ơn Tiêu, nói
Dạ,
chuyện
cảm ơn
rất
các
là
cô.
rõ ràng.
Vâng, cảm ơn Tiêu nhiều lắm.
Rồi,
Cảm
vậy,
ơn Mang, cảm
cái
ơn Mang, cảm ơn Muối
cảm
nữa.
ơn Miến với Muối, cảm ơn Tiêu rất nhiều. Mình hẹn gặp và nói chuyện lại một lần nữa nhé. Cô rất là cảm phục Long Tiêu đã cảm phục Tiêu đã cho cái bài học rõ ràng cho những người khác, những ai mà nghe được những lời tâm sự chia sẻ của Tiêu thì sẽ có đủ sức mạnh để mà làm được việc như Tiêu đã làm được nhé. Cảm ơn Tiêu. Rồi,
Tiêu.
mình hẹn nhau lại, hẹn gặp con kỳ tới nhé.
Dạ
Hẹn
rồi,
nhau
con chào
lần
các cô
sau.
ạ.
Hẹn nhau lần sau.
Thưa quý vị thính giả, bài hát mở đầu và kết buổi nói chuyện ngày hôm nay là bài Savoir aimer do Florent Pagny sáng tác. Mở đầu là giọng ca của ba linh mục Les Prêtres và kết với giọng ca hồn nhiên của bé Océane 6 tuổi rưỡi. Miến xin phép dịch lời của bài hát Savoir aimer, biết yêu như sau. Biết cười với người qua đường, chỉ giữ lại một khoảnh khắc vui tươi. Biết yêu và không chờ đợi, một tình yêu vô vụ lợi. Biết cho và không đòi hỏi, chỉ xin được học yêu, học cười, học sống và học chết đi. Để được hồi sinh, được thử nghiệm hạnh phúc khi nhận một tình yêu bao la. Tình yêu giúp cho ta không còn cô đơn, dạy cho ta biết tin, biết sống, biết ngã và đứng dậy. Tình yêu dạy cho ta học sống với người và ra đi.
Savoir sourire à une inconnue qui passe,
qu'une trace.
si l'on sème du plaisir, savoir aimer. Sans rien attendre en retour, ni regard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Pour le geste, de sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller.